thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về linh hồn quý giá vô cùng, cho nên Thượng Đế luôn luôn thương yêu và dìu tiến trong bất cứ tình huống nào. Dù ở địa ngục hay ở thế gian đều phải qua nhiều sự điêu luyện, cho nên chúng ta phải chấp nhận để tiến hóa. Này khuyên chúng ta phải cố gắng tu để đi lên thì mới thức tâm, những người đi xuống phải thực hành thì mới đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Vì chúng ta sống là nhờ sự hỗ trợ của càn khôn vũ trụ, giúp cho tâm thân và hồn vía của chúng ta tu tiến. Ở cảnh đời, chúng ta phải chấp nhận sự hy sinh, thực hiện mọi sự trong lành, tốt đẹp trước khi chúng ta ra đi. Đó là chúng ta đã trả lại. Dù chúng ta có đến tầng số thiêng liêng, chúng ta cũng cần phải trả để tiếp tục đi lên. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Hồi sinh lực học của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Glen, Pháp Quốc vào ngày 26 tháng 12 năm 1982.
Cho nên mọi người phải qua một bài học, qua một cơn điêu luyện tại thế, còn tiếp tục trên cõi hư không. Chúng ta phải chấp nhận sự điêu luyện để tiến hóa, thì nhiên hậu chúng ta mới thấy giá trị của cái xuất hồn là thế nào. Hồn đi làm gì? Hồn có khả năng gì mà Thượng Đế phải ân ban một cách trọng đại và lo một cách chu đáo như vậy? Kể cả người có tội nhưng mà cũng vẫn cứu rỗi sau cơn hành hạ, để nó có cơ hội thức tâm tu học để trở về căn bản của chính nó. Kỳ thật nó là sắc hữu dụng cho cả càn khôn vũ trụ. Cho nên khi các bạn tu mà có luồng thánh điển hướng thượng rồi, rút đi lên các bạn không nhiều thì ít, đã đóng góp. Đóng góp cho những phần thiêng liêng được nhẹ nhàng và không biết tu học đi lên và cứ đâm đầu đi xuống. Mà chúng ta đây chỉ có đâm đầu đi lên thì thích tâm những người bắt đầu đi xuống. Cho nên cái việc làm của chúng ta không phải cần phô trương, nhưng mà thực hành rồi thì đương nhiên các bạn thấy đã đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Vì chúng ta đã sống mượn sự sống của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho tâm lẫn thân chúng ta, hồn lẫn vía chúng ta. Ngày nay hồn vía chúng ta thức giác và tu tiến thì chúng ta mới thật sự trả lại trước khi chúng ta đi. Chúng ta ở cảnh đời chúng ta phải chấp nhận làm mọi sự trong lành, tốt đẹp trong nhiệm vụ sáng suốt. Đó là chúng ta trả ăn bao nhiêu trả bao nhiêu. Rồi chúng ta lên tới tầng số thiêng liêng, chúng ta cũng phải trả để chúng ta rời bỏ đi lên. Mọi sự chứng minh tại thế để cho các bạn thấy vật chất là cũng như quả tiễn đi lên không trung. Nó phải lên một lớp rồi nó phải từ bỏ cái lớp đó và nó được lên một lớp cao nữa. Chính nó phải phấn đấu, chính nó phải đạp và xuất phát ra mới được. Nó phải rời bỏ cảnh này mới tới cảnh kia. Mà nếu chúng ta còn ôm cảnh này mà muốn đến cảnh kia thì phải càng tu là càng vọng động. Cho nên các bạn phải dứt khoát trong hành trình tu học này, chúng ta trở về với nguồn cội. Và chúng ta phải dứt khoát những cái gì nghiệp chướng của chúng ta tạo, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Đối với vợ con chúng ta phải tận tâm, đối với cha mẹ chúng ta phải bao hiếu. Đó là điều quan trọng của một người tu học. Muốn bước vào minh triết thì phải hiểu những điều này. Phải tận tâm, phải chịu lấy trách nhiệm và gánh vác lấy mình trong cơ tu học tiến hóa hiện tại. Không nên nói chán đời và bỏ tất cả. Không có bỏ đâu được bạn. Không bao giờ các bạn bỏ được. Nghiệp chướng của các bạn gây thì các bạn phải gánh. Cho nên phải có địa ngục để chứng minh cho các bạn. Có mắt đời để dòm chừng các bạn. Chúng ta sống với quảng đại quần chúng đây là cũng Thượng Đế đang dòm chừng hành động của chính chúng ta. Nếu hành động của chúng ta bất chánh thì chúng ta sẽ bị rơi rớt trong cuộc tu học. Còn nếu mà hành động của chúng ta dũng cảm, đại hùng, đại lực, đại từ bi thì cái tu học của chúng ta càng ngày càng tiến độ. Cho nên duyên lành cho chúng ta có ý chí sáng suốt. Đó là do Thượng Đế đã chiếu sáng, đã thắp đèn lòng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ cái đèn lòng đó để tiến tới và chiếu rọi cho chúng sanh tại thế hiện tại. Mỗi người khao khát tìm hạnh phúc. Không có gia đình nào không nói chữ hạnh phúc. Con tôi bỏ nhà đi, tôi thấy mất hạnh phúc. Rồi chồng tôi chết, tôi thấy mất hạnh phúc. Là tôi chỉ thấy một mặt mà thôi. Chứ kỳ thật khi mà tôi thấy hai mặt rồi thì hồn bất diệt, lúc đó tôi mới thấy hạnh phúc. Tôi được cơ hội học hỏi, tôi được dự thi rõ rệt. Rồi tôi đã biết sử dụng dũng chí sẵn có của chính tôi. Tôi sử dụng thức hồi sinh sẵn có của chính tôi. Không phải giới hạn bao nhiêu đó, nhưng mà tôi sẽ tiến qua nữa và tôi sẽ đi lên nữa. Rõ rệt như ba ngày đối với người thiền giác. Trong lúc thâm thanh tịnh, các bạn thấy các bạn ngồi đó một mình, ngồi với ai? Tại sao các bạn sung sướng như vậy? Có thể ngồi thâu đêm 2-3 tiếng đồng hồ vậy chứ các bạn sống với ai? Không phải sống với chồng con, không phải sống với vợ con, mà sống với tâm thức hòa hợp với sự nung nấu ấm áp của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn cảm thấy nhẹ trong cơn thiền. Lúc đó các bạn thấy sung sướng và các bạn thấy hạnh phúc là gì? Càng thích tu hơn, càng nguyện. Nhiều bạn đã nguyện tôi muốn ngồi tới sáng, nhưng mà chưa được bạn. Vì nghiệp lực của bạn đang hút bạn, nhưng mà ý chí của bạn lại có hạn. Cho nên các bạn phải trả cái nghiệp lực này. Cái nghiệp lực tại thế này các bạn đã gây ra, các bạn phải trả. Mà trả với sự sáng suốt. Khi các bạn được thiền, được lập lại trật tự, đó là bạn sáng suốt. Sáng suốt trong nhẫn, trong bình tâm, để phán xét trong lúc chúng ta tiến hành mọi sự việc, ngay cả trong gia can, trong tâm thức của chúng ta. Cho nên người tu thiền lỡ lọc rất nhiều, vì thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Và chúng ta bằng lòng sửa, chắc chắn nó phải tốt hơn. Còn những người còn ngoan cố không chịu sửa theo lý luận bên ngoài và bắt chước một lý nào của người khác, nhưng mà chính họ đã bỏ phế họ và không hành triển, không khai thông, không dọn dẹp, không lập lại trật tự, làm sao họ có một cái dinh thự đàng hoàng để ngự tại thế. Chúng ta là người tu lập lại trật tự, quét dọn đâu đó có trật tự, phần hồn chúng ta có cơ hội được an ngự trong giây phút thiên niên sang suốt. Cho nên nhiều bạn đã tu trong cơn đau khổ khảo đạo, như tình cảnh ở Việt Nam hiện tại. Ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng mà tâm hướng thượng lo tu thì bề trên vẫn chứng. Chứ không phải rằng nói tôi thấy này thấy kia thấy nọ bề trên mới chứng. Không, thấy này thấy kia thấy nọ để kiêu hãnh là còn bị đọa nữa. Còn chúng ta ở trong cảnh đau khổ mà chấp nhận trong sự sống của lễ sống thì được cứu rồi. Bề trên ân chứng, vì bài học của bề trên đã thầy chúng ta ra bài thì đã giữ trù cứu chúng ta, không bao giờ Ngài muốn diệt chúng ta. Khi ra bài là cứu chúng ta và cho chúng ta sáng suốt hơn, dũng mãnh hơn trong chương trình tiến hóa để dự thi ở kỳ tới. Cho nên mọi người chúng ta hiện tại trong chương trình cũng dự trù để dự thi. Những uất ức bao nhiêu kiếp của các bạn, những sự tranh chấp, những sự độc tài và những sự yếu hèn của các bạn đã bị trà đạp bởi các nơi các giới, thì các bạn muốn phục hồi để hiểu nguyên lai tại sao có tình cảnh như vậy, tại sao tôi lại thiếu sáng suốt như vậy, tại sao tôi lại yếu hèn như vậy. Đó, cho nên đó là bài học. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, mỗi khía cạnh tại trần gian đều là bài học tâm hồn cho chúng ta. Kể cả những vị lãnh đạo thế giới này cũng phải học bài, chứ không phải tôi có quyền thế mà tôi quên bài vở đâu. Cho nên chúng ta đồng sống trong sự bình đẳng, trong một thức hồi sinh vô cùng. Không có ai cao hơn ai cả, ai cũng phải chấp nhận để giải tỏa nghiệp chướng của chính nó. Chúng ta đã thiếu nợ quảng đại quần chúng, thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chúng ta phải chấp nhận tôi là con nợ, tôi mới trả hết. Nếu chúng ta trốn tránh mãi không bao giờ. Phải hiểu điều này thì ở trong hoàn cảnh bi đát của kỳ tới đây, các bạn sẽ bình tĩnh trong con đường tu học, không có lung lay được, không sợ bất cứ những sự biến động nào trước mắt, mà chúng ta phải giữ tâm hồn trong lành trong chu trình tiến hóa. Chỉ có khi ở này mới là giải thoát được. Còn nếu các bạn bỏ và các bạn hướng về vật chất thì các bạn sẽ đi tới chỗ trừ diệt và không cứu rỗi. Không bao giờ cứu rỗi được. Các bạn thấy rõ lịch sử đã lưu lại cho chúng ta sự tranh đấu, những nhà cách mạng đã lưu lại cho chúng ta. Hỏi cho người nào đã thành công? Chẳng có một ai thành công. Mà chỉ có người tu học thế gian cho là khùng, là ngu dại, đó là chư Phật, đó là Sri. Những cái hình ảnh to lớn mà không bao giờ xóa bỏ được ở thế gian, rồi còn nhiều hình ảnh khác cũng đã thành công. Trở về với phần hồn căn bản mới có sự thành công đó. Nếu trở về với vật chất thì chúng ta không bao giờ có sự thành công. Cho nên những người đã trả nợ đời rồi, lo cho con cái lớn hoàn tất, xuống tấp đi chu. Đó, cảnh xưa đã cho chúng ta thấy rồi. Ngày hôm nay chúng ta đi vào giai đoạn tu học, chúng ta đã chứng minh chúng ta tu nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta nghe cái chuyện tu, chúng ta tìm đến để học hỏi và cần mẫn phán xét để tu học, tự hành, tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội rồi, tại sao chúng ta lại từ chối nữa? Chúng ta lại trì trệ nữa? Chúng ta phải dốc lòng để tu học. Chẳng ai giúp ta bằng ta, chẳng ai thương ta bằng ta. Khi chúng ta hiểu rõ điều này thì chúng ta càng quý yêu những gì đến với chúng ta, và chúng ta phải thực hiện phần sáng suốt sẵn có của chính mình. Điều thứ nhất là phục vụ, điều thứ nhì sửa chữa sự sai lầm của chính mình, mới là thật sự một chân nhân tu học tại thế. Cho nên các bạn đã dự học trong trường học, bao nhiêu thánh nhân đã dạy cho các bạn, bao nhiêu nhà cách mạng đã ảnh hưởng các bạn, rồi ngày nay các bạn lại có một tinh thần sáng suốt để tìm hiểu sự cấu trúc siêu nhiên sẵn có tâm lẫn thân của các bạn. Nhiên hậu các bạn mới giải tỏa sự tâm tối và trở về sáng suốt. Lúc đó các bạn thấy rằng tôi đã sáng suốt từ lâu, tôi đã đem sự sáng suốt tôi xuống thế tới ngày nay, và tôi bước vào trong nữa, tôi ôm lấy sự sáng suốt tôi đi trở về với sự sáng suốt vô cùng, đó là đại hồn. Cho nên chúng ta đã có cơ tu học và nhấn định rõ rệt sự sáng suốt chúng ta đã có sẵn. Không phải người truyền pháp giúp chúng ta, nhưng mà chúng ta đã dày công khai thác lập lại sự quân bình qua sự ảnh hưởng đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải cương quyết hành, và chúng ta là người chịu trách nhiệm khai triển. Không có ai là người chịu trách nhiệm cho chúng ta. Cái pháp tâm của chúng ta rõ rệt ở bên trong. Pháp là gì? Khứ giả tiến. Tâm là gì? Là cái sự điển. Nó tập trung tinh khí thật thì chúng ta mới có tâm. Mà tâm chúng ta không có tinh khí thần thì con người mất thần, mất tâm. Cho nên chúng ta đã có tinh khí thần mà chúng ta điêu luyện tinh khí thần, tinh vi, trở lại với Phật sáng suốt xa xưa của chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cơ trời nằm trong ta. Tất cả những gì đều an bài, sự văn minh đã có từ nhiều kiếp chứ không phải mới có. Cho nên các bạn càng tu càng đơn giản, càng tu càng thấy rằng sự cần thiết của các bạn rất ít tại thế, nhưng mà sự cần thiết về sự trong cơ thiên hoa sáng suốt thì cần mãi mãi 24/24. Chứ không phải chút nữa từ tu tôi mới có sáng suốt. Tôi cần tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính tôi. Tôi cần dũa mài tâm linh của tôi để tôi dòm xem sự sáng suốt của tôi còn đời đời hay là không. Nhưng mà tôi được may mắn, được đời đã dũa mài tâm linh cho tôi. Nghịch cảnh đó là đang dũa mài các bạn đó. Sau cơn dũa mài rồi, các bạn phải lo đánh bóng nó mới có giá trị. Lúc đó các bạn mới tái diễn trong cảnh vinh quang và trình diễn cho đấng cha lành kính yêu của cả muôn loài vạn vật. Cho nên khi các bạn ý thức được điều đó là chúng ta đều chung một nhà, con một cha, trong một cội, thì các bạn sẽ nở nụ cười tươi đẹp đối với bất cứ tình cảnh nào. Sự ác ôn đến với các bạn cũng có thể ảnh hưởng cho nó tiêu tan đi. Không còn giữ sự mê chấp đô kỵ nữa. Chỉ giữ cái tình thương và đạo đức. Đó là khí giới sắc bén nhất mà tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Để cho mọi người thấy rõ sự phục vụ cao siêu của Thượng Đế, mà để hòa ái với Ngài, và để chúng ta sống trong cơn sống động bất cứ giây phút nào, trong giờ phút cô đơn của chúng ta, trong giờ phút chúng ta tạm biệt thế gian để chuyển qua một nơi tốt đẹp hơn, cũng ở trong cái tâm thức sáng suốt cởi mở, không bị lệ thuộc. Vui thay và lành thay, hôm nay tôi lại được đóng góp một phần với các bạn, để các bạn tìm hiểu lấy các bạn nhiều hơn trong cơ tiến hóa hiện tại. Cho nên chúng ta hôm nay đồng thiền và đồng thức. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây xin chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Ngọn Nến Vô Vi, Ý Đạo của Tiền Sư Lương Sĩ Hằng do Tô Văn Việt phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của nhóm SMS gửi đến quý vị.
Dã thắp sáng lên đi, hàng triệu ngọn nến thắp sáng lên. Hãy thắp sáng lên, xua tan bóng tối đêm dài. Trần gian vì ai, trong cơn sóng dậy xô bờ. Ta đừng vì ta, mà hãy vì nhân loại. Ta quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi. Bạn bè ta ơi, nhân loại đang cần. Bạn bè ta ơi, vì lòng yêu thương. Hãy sống nhân ái, hãy sống vì tha, và sống trong xây dựng. Người người đang chờ trong cơn tuyệt vọng, người người đang mong tấm lòng yêu thương. Pháp lý vô vi là đường giải thoát, ta tự cứu mình và cứu giúp nhân sinh. Nguồn nến vô vi, nguồn nến pháp lý vô vi, hành giả thắp sáng lên đi, hàng triệu ngọn nến thắp sáng lên, hãy thắp sáng lên, xua tan bóng tối đêm dài. Trần gian vì ai trong cơn sóng dậy xô bờ, ta đừng vì ta mà hãy vì nhân loại. Ta quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi. Ta quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Có một người hỏi con mà con không biết trả lời, ví dụ như mình niệm cái chỗ
mở cửa để
Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Bồ Tát rồi mới tới Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, nhờ hỏi con vậy, nếu như vậy là đẳng cấp vậy nên Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan
không phải đâu, cái đó mấy lần điển người ta mấy lần điển. Cũng có trật tự của càng càng một con vũ trụ, mà như như vậy cũng có sự chứng minh của Đức Di Đà và Quan Quan Âm, có chứng minh, có sự chứng của Đức Di Đà Quan Thế Âm. Họ đằng này người ta có tu về điển thì nó phân về điển giới, nhưng phải có trình độ mới cách nghe nó hiểu được. Cho nên cái câu mỗi chữ nó có mỗi cái chấn động khác. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát mới chạy. Nhưng mọi người không có điển, cách nghĩa nó không hiểu. Nhưng mà cách nghĩa cho nó hiểu nó khùng. Cho nên những người ở thế gian này phải làm cái lễ. Mình nói vậy, cái lễ là phải có trật tự, trên dưới có trật tự. Nói với những người ở thế gian, những người mà hiểu về Phật lý này như thế nào, phải học cái trật tự cả cả con đường, nó như vậy. Rồi khi mà có điển rồi tự nó thích, luồng điển nào chạy đến đâu, luồng nào đi lên, luồng điển đi xuống, nó biết thì nó vừa niệm nhắm mắt thấy ánh sáng đi lên, ánh sáng đi xuống, nó thấy rõ ràng chỗ nào rồi chỗ nào. Cái như lạc là sao, như thiện tối lạc là sao, rồi biết như lạc là sao, nó có hết. Cho nên cái chấn động lực, cái âm thanh mình mà vừa động một cái thì trên kia thích chứng rồi. Người bằng lòng tu thì những vị đó là chiêu liền. Cho nên người làm lầm lỗi này khi cho nó tội lỗi như mình chịu tu thì trên trạch xoa. Cho nên không phải là nói là tu là không có hiệu lực. Có hiệu lực nhưng người thế gian nó có hiểu. Nhiều người nói chú cha tôi tu, bây giờ sao tôi thấy tôi nghèo, tôi không có tiền. Nhưng nó không tiền, nhưng mà nó không bao giờ đói và nó không tạo thêm nợ. Còn nó có tiền, nó gieo duyên, nó tạo nợ mà nó không hay. Cho nên mấy người có tiền thấy nợ không? Nợ đời nè, nợ vợ, nợ con, nợ duyên, nợ tình, rồi nợ về vật chất nữa. Làm ăn có hên có xui, xui là thiếu nợ hết, tùm lum hết. Còn người nghèo này nó không có nữa, nó chỉ có bao nhiêu đó đủ sống thôi. Cái tâm nó túc, cái tâm nó đầy đủ rồi. Còn người tâm bất túc ấy, thì thế nào cũng phải tiêu, thì chặt. Vì thời gian mình mấy chục năm, làm sao mình tham quá được, ôm được đâu mà tham. Nhưng tâm bất túc, túc xà thân tượng. Con người mà cái tâm không có túc, còn tham vô. Con rắn nó mở miệng ra, con xà thân tượng là con tượng nó mở miệng ra rồi vô muốn ăn. Nhưng mà muốn ăn, vô sâu muốn lấy mà cắn trúng cái mặt nó cắn lại cái tiêu rồi. Chặt ở trong đó, nhưng mà xà thân tượng. Cái thân con rắn mà chung vô con tượng thì bị chặt ở trong đó. cái lòng tham của người là không được. Cho nên người tu người ta bỏ hết, đó kêu bằng giải nghiệp mới được tiến bộ. Và cái người không có là cái người được giải nghiệp. Cho nên vợ chồng nghèo khổ không có vừa đủ ăn thương yêu. Anh nói em nghe, em nói anh nghe. Bà ta hỏi có tiền rồi thì sinh chứng. Không có quà thôi. Được là được, không được thì xách vali đi chỗ khác. Thành ra gia đình bất qua vì cái tiền. Còn mà đói khổ nương tựa với nhau thì vợ chồng thấy sống cách lý thú. Có chén cơm chia hai, có hộp muối chia hai, thì sống cuộc đời thấy nó thấm thía vui tươi lắm. Mà có tiền là có chuyện tạo cảnh phân ly, không thích sống chung. Cho nên người tu mà được giải nghiệp rồi, nó càng ngày càng nghèo, càng không có tiền đại phước. Chứ đừng mong tôi tu mà tôi có tiền tôi tạo thêm nghiệp. Tiền để làm gì? Tôi trói buộc thêm thôi. Đủ ăn đủ rồi, có cơm ăn là thôi. Cho nên người tu nó không cần chỗ nằm, không cần bảo áo sang, mà có chút cơm ấm dạ là đủ rồi. Thành ra nó không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh nữa. Còn người nhà giàu kia phải chịu cọ đó. Đôi giày cũng phải cái kiểu theo cái áo, cái quần này khi nó đòi kiểu không kẹt các bạn đó. Là người tu thắng cả kia. Cái nào có là được. Cái nào cũng là phương tiện của Thượng Đế Âm Ba. Nó hiểu cái giá trị đó thì cái gì nó cũng thấy đẹp. Còn nó không hiểu giá trị đó thì cái gì nó cũng chơi xấu, thì nó tạo khổ thêm cho nó mà thôi. Nên những người tiêu tu người ta sống cách đơn giản, ăn đơn giản, mặc đơn giản, cái gì cũng đơn giản, là người ta sung sướng hơn những người chịu khổ và không bị trói buộc bởi những người chịu khổ. Và lúc nào nó cũng mạnh dạn cho nó không có bị bệnh hoạn như người có chịu khổ. Thấy không? Nó khác đi.
Sư thầy đã nói như vậy, sao thầy còn khuyên các đệ tử khi hành thiền giáo nghiệp xuất hồn thì là khổ. Cần chú ý đến cái tâm nhiều hơn.
Cho nên cái việc xuất hồn mà không tâm á, là cái hồn đó là phụ, chỉ có cái vía mà thôi. Ảo ảnh muốn đi, còn cái tâm đi là thật sự, là cái hồn thật sự. Cái hồn nó phải có cái chủ tâm, cho nên chú ý cái chủ tâm. Còn nếu bây giờ tôi muốn xuất hồn thì đó là ảo ảnh, hiểu chưa? Còn dùng tâm để đi tới đích khác á, là đi làm việc và hòa tan với tinh cơ năng của Thượng Đế, nó mạnh và thật sự hơn. Còn cái kia tôi muốn xuất hồn, tôi muốn xuất hồn, cái đó là ảo ảnh. Tôi nhìn người đi nhưng mà không đi tới đâu. Cái này khác, cái này cái tâm là khác. Cái trung tâm nó mới hòa trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Nó vừa đi theo đâu, đi để làm việc đời đời, đi để sáng suốt đời đời, đi tới chỗ bất diệt đời đời. Nó mới thật sự là một cái hồn chuyển sang bất diệt. Thì rõ chưa?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.